là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa nay thứ Bảy ngày 27 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Trong chương trình hôm nay, sau phần tin trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh về tình trạng mai một về văn hóa đọc tại các thư viện trong tỉnh hiện nay. Cuối chương trình là chuyên mục Vì trẻ em, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái hiện có 81 xã, 829 thôn bản khó khăn và 2 huyện vùng cao đặc biệt khó khăn là Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình dự án, chính sách đầu tư phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như chương trình 135, chương trình 30A của chính phủ, các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số về trồng chè, trồng rừng và phát triển chăn nuôi, với tổng nguồn vốn trên 8.670 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm nhanh, nhất là tại hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải, bình quân giảm trên 7,7% một năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 5-6% trên một năm. Cuối năm 2018, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo còn 21%.
Hiện nay, huyện Lục Yên có trên 320 hectare chè, trong đó có 260 hectare đang cho thu hoạch, tập trung nhiều ở các xã trung tâm Trúc Lâu, Phúc Lợi. 9 tháng năm nay, sản lượng chè búp tươi toàn huyện đạt 1.800 tấn, bằng 75% kế hoạch. Để nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây chè, trong thời gian tới, huyện Lục Yên tăng cường công tác quản lý nhà nước về sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chè trên địa bàn, chú trọng kiểm tra chất lượng giống cây trồng, chế biến chè theo tiêu chuẩn sạch, an toàn để thuận lợi trong tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho các cán bộ làm công tác tư pháp cấp xã, cán bộ văn phòng cấp huyện và các sở ban ngành của tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên được tìm hiểu về Nghị định 63 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Thông tư số 02 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các sở ban ngành, các cán bộ tư pháp cấp xã trên địa bàn tỉnh nắm vững các quy định, bước triển khai giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nhiều lĩnh vực, qua đó giúp nâng cao năng lực nghiệp vụ, thực hiện đầy đủ kịp thời các nhiệm vụ kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước.
Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cũng vừa tổ chức lớp tập huấn phòng chống tác hại thuốc lá năm 2018 cho 50 học viên là lãnh đạo các phường xã, đại diện 17 trạm y tế và lãnh đạo các khoa phòng tại trung tâm. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được truyền đạt về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng, lợi ích của việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá, những nội dung cơ bản của luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012, những quy định xử phạt hành chính liên quan đến phòng chống tác hại của thuốc lá và các bước xây dựng nơi làm việc không khói thuốc. Cũng tại buổi tập huấn, các học viên đã chia sẻ về tình hình thực tế và những khó khăn trong việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại địa phương đơn vị mình, qua đó thảo luận và tìm ra phương pháp hay để áp dụng trong việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá.
Bưu điện huyện Trấn Yên phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức hội nghị phổ biến chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình cho người dân xã Minh Quân. Người dân đã được cung cấp những kiến thức cơ bản về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, công tác thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện, quy định về cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, các chế độ được hưởng của những đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế, thủ tục và hồ sơ thanh toán bảo hiểm y tế, quyền lợi hưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện, các quy định về đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đối tượng tự đóng, quyền nghĩa vụ của các bên tham gia và giải đáp những vướng mắc trong quá trình tham gia bảo hiểm. Ngay sau hội nghị đã có 20 hộ dân xã Minh Quân đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tham gia các loại hình bảo hiểm trên địa bàn huyện Trấn Yên lên 70.700 đối tượng.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới được thành lập và đi vào hoạt động hơn một năm nay, nhưng câu lạc bộ vui khỏe người cao tuổi xã Cảm Nhân huyện Yên Bình đã thực sự trở thành một sân chơi bổ ích, giúp những người cao tuổi được giao lưu học hỏi và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Đều đặn vào buổi sáng hàng ngày, những thành viên của câu lạc bộ vui khỏe người cao tuổi xã Cảm Nhân lại cùng nhau tập thể dục dưỡng sinh. Với các bài tập cơ bản nhẹ nhàng vừa giúp người cao tuổi nâng cao thể lực, vừa tạo sân chơi lành mạnh bổ ích. Ngoài thể dục dưỡng sinh, các thành viên còn tích cực tham gia các phong trào văn nghệ, giúp người cao tuổi của xã sống yêu đời hơn, gần gũi nhau hơn. Bà Nguyễn Thị Thảo, thành viên câu lạc bộ cho biết.
Khi là thành viên của câu lạc bộ được tham gia câu lạc bộ vui khỏe của xã thì chúng tôi rất là phấn khởi để có sân chơi cho người cao tuổi. câu lạc bộ chúng tôi quan tâm chăm lo nhau những hoàn cảnh khó khăn là một cái, thứ hai là khi mà ốm đau thì tổ chức thăm hỏi, nếu gia đình có người ốm nhau đau thì chị em chúng tôi tổ chức giúp đỡ, ví dụ như là đến hỗ trợ những cái công việc đồng áng chẳng hạn như là đỡ thu lúa, phơi lúa hoặc là đỡ nắm củi nắm đóm, thế chị em là gắn kết với nhau hơn, thế cái tình đoàn kết của làng xóm là thế, là quý mến nhau nhiều hơn và vui hơn.
Là thành viên của câu lạc bộ vui khỏe và hội người cao tuổi xã Cảm Nhân, bà Hoàng Thị Hòa từng có cuộc sống khó khăn khi cả chồng và con đều mất sớm. Một mình trong căn nhà quạnh vắng có lúc cuộc sống của bà thật tẻ nhạt. Thế nhưng từ khi tham gia vào câu lạc bộ của vui khỏe người cao tuổi của xã, bà được tham gia vào các phong trào văn nghệ, thể thao, được quan tâm chia sẻ giúp đỡ những khó khăn thường ngày. Từ đó mọi ưu phiền cho cuộc sống của bà dần được nguôi ngoai, thay vào đó là niềm vui, hạnh phúc và niềm tin vào cuộc sống. Từ đó, bà cùng các thành viên trong câu lạc bộ luôn đoàn kết tham gia nhiệt tình vào mọi phong trào hoạt động của câu lạc bộ cũng như của địa phương. Bà Hoàng Thị Hòa, thôn Phạm Ba, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình nói.
Được mọi người động viên nữa thì là bản thân tôi tham gia thường xuyên và còn tham gia rất là nhiệt tình, còn vận động các người, mọi người ở xung quanh mình mà chưa vào hội thì là vào hội để cho đông vui. Qua cái hoạt động, cái thời gian mà hoạt động cái câu lạc bộ đấy thì tôi phải thấy bản thân tôi là khỏe lên và cảm thấy vui vẻ.
Hiện nay câu lạc bộ vui khỏe người cao tuổi xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình có 80 hội viên, trong đó có cả những cụ đã ngoài 70 tuổi. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động hướng dẫn hội viên phát triển kinh tế và duy trì các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao đã góp phần xây dựng tổ chức hội người cao tuổi của xã và huyện Yên Bình vững mạnh, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Phát huy vai trò trong xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới, làm gương sáng cho con cháu noi theo. Ông Phùng Quốc Trương, chủ nhiệm câu lạc bộ vui khỏe người cao tuổi xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình cho hay.
Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục coi như là về phát triển hội viên. Đấy, là cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng muốn là phát huy cao hơn nữa cái hiệu quả của công tác tuyên truyền, xây dựng thêm các cái tiết mục, mà tới đây tôi cũng muốn đề nghị với cái phòng văn hóa là làm sao mà giúp cho cái câu lạc bộ chúng tôi có nhiều những cái tiết mục mà đặc sắc hơn, về thứ nhất là cái thể loại, về cái kịch hài nói chung, để mà mình tập trung để làm cái công tác tuyên truyền nó hiệu quả hơn.
Với những hoạt động thiết thực, đời sống tinh thần của người cao tuổi xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình ngày càng được nâng cao. Có sức khỏe, các cụ luôn nhiệt tình tham gia các phong trào ở địa phương, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, phẩm chất cũng như tinh thần hăng say lao động, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia xây dựng đảng, chính quyền địa phương ngày càng phát triển. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành quy định số 08/2018 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, cho thấy sự nêu gương của cán bộ đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, để mỗi cán bộ thật sự là công bộc của dân. Trong bài nêu gương nói phải đi đôi với làm trên báo Quân đội Nhân dân khẳng định, việc ban hành quy định số 08 nêu trên một lần nữa thể hiện quyết tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, vừa hồng vừa chuyên của Đảng. Nhân dân rất tin tưởng và kỳ vọng việc thực hiện quy định này sẽ tạo một bước chuyển mới, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương, luôn gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cần kiệm liêm chính trí công vô tư, vừa thực hiện tốt đạo đức công vụ, vừa trau dồi giữ gìn phẩm chất đạo đức công dân, nêu gương trong từng lời nói, trong từng việc làm nhỏ nhất, thấm nhuần lời căn dặn của Bác, tự mình phải chính trước mới giúp người khác chính. Theo thông tin trên báo Hà Nội Mới, 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018 đều đạt và vượt, đặc biệt GDP tăng trưởng lên 6,57%, nợ công, nợ xấu giảm. Những kết quả kinh tế xã hội đạt được trong thời gian qua là rất đáng mừng. Đây là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân cả nước. Theo bài báo, trước hết phải khẳng định sự chỉ đạo điều hành của chính phủ thời gian qua đã thể hiện rõ sự quyết liệt hành động đổi mới sáng tạo. Trên đà khởi sắc, các bộ ngành địa phương cần xác định rõ các giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội mà chính phủ đã đặt ra cho năm 2019. Vì vậy, những tín hiệu khởi sắc cần được duy trì bằng các nỗ lực không ngừng nghỉ của các bộ ngành địa phương để cải thiện chất lượng tăng trưởng, chìa khóa cho kinh tế xã hội năm 2019 phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Vụ hai chiếc máy tính xách tay của đội đo đạc số 8 Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường bị mất cắp ở Quảng Nam gần đây, tuy có giá trị phần cứng không lớn nhưng hậu quả lại không hề nhỏ. Có thể nói một tháng để phục hồi được dữ liệu mất là may mắn, nhưng nếu số dữ liệu mất lớn hơn và không có đầy đủ hồ sơ lưu trữ để khắc phục thì hậu quả sẽ như thế nào? Hiện nay, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương đang đẩy mạnh xây dựng các hệ thống quản lý trên nền tảng số hóa, hay nói chính xác là chính quyền điện tử. Các bộ ngành chức năng khác cũng đang tiến hành tương tự. Đây là những nỗ lực cần thiết để tăng cường minh bạch hiệu quả quản lý cũng như hòa vào xu hướng của kỷ nguyên công nghệ số mà thế giới đang theo đuổi. Tại Việt Nam, từ năm 2017, Bộ Nội vụ cũng đã xây dựng cơ sở pháp lý cho việc quản lý văn bản và hồ sơ điện tử để áp dụng cho các cơ quan tổ chức nhà nước. Thế nhưng trong khi chờ một hệ thống pháp lý hoàn chỉnh, các cơ quan chức năng cần chủ động xây dựng những cơ sở cần thiết để đảm bảo an toàn cho dữ liệu, bởi đây không còn là thông tin liên quan đến người dân mà thực sự đã trở thành tài sản công và các cơ quan chức năng có trách nhiệm phải bảo vệ. Báo Quân đội Nhân dân số ra hôm nay đăng tải thông tin đáng mừng khi năm 2017 số khách du lịch trong nước lên đến 73,2 triệu lượt, số khách quốc tế đạt kỷ lục 12,9 triệu lượt. Vậy mà năm 2018 này số lượt khách quốc tế còn vượt hẳn lên, dự báo hơn 15 triệu lượt. Đó là những con số làm nức lòng người và đầy hứa hẹn về sự phát triển của du lịch Việt Nam trong những năm tới. Mặc dù đạt được nhiều kết quả, nhưng trong sự bùng nổ chung đó, nhiều nơi, nhiều phần việc, công đoạn lại kèm theo ý nghĩa bộc phát, phát triển nhanh mà thiếu bền vững. Ngoài việc hiệu quả kinh tế chưa tương xứng với tăng trưởng số lượng khách, thì ngành công nghiệp không khói đã bộc lộ những tác động làm ô nhiễm môi trường tự nhiên và xã hội. Hiện thực phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn sớm trở nên rõ ràng trong tầm nhìn và tầm tay của chúng ta. Đề án chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Tổng cục Du lịch gấp rút hoàn thành. Hy vọng những yếu tố nóng sẽ từng bước được giải quyết để du lịch Việt Nam phát triển theo hướng du lịch xanh, thực sự nhanh và bền vững. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Ngày 26 tháng 10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ quyết tâm đưa mối quan hệ song phương bước sang một trang mới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu, khi tình hình quốc tế thay đổi, Trung Quốc và Nhật Bản ngày càng phụ thuộc vào nhau, hai nước cũng ngày càng có nhiều lợi ích và mối quan tâm chung ở mức đa phương. Những thay đổi nhanh chóng trên thế giới đang tạo cho Trung Quốc và Nhật Bản những cơ hội hợp tác nhiều hơn ở các cấp cao hơn. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu, tôi mong muốn chuyến thăm của tôi sẽ nâng cao mối quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc lên một tầm cao mới, một giai đoạn mới, từ cạnh tranh tới hợp tác. Nhật Bản và Trung Quốc vừa là hàng xóm vừa là đối tác và sẽ không phải là mối đe dọa của nhau. Chúng ta cần tiếp tục duy trì phát triển hệ thống thương mại công bằng và tự do. Chúng tôi cũng phối hợp với Trung Quốc trong khu vực cũng như các sáng kiến hòa bình và ổn định toàn cầu. Đây là điều mà cộng đồng quốc tế mong đợi ở chúng tôi. Chuyến thăm của ông Abe là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản tới Trung Quốc trong vòng 7 năm qua. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đề cập tới các vấn đề lịch sử giữa hai quốc gia. Chủ tịch Tập Cận Bình nói, Trung Quốc và Nhật Bản đã tương tác hỗ trợ nhau trong hơn 2.000 năm qua. Người dân của chúng ta đã học hỏi lẫn nhau trong một thời gian dài và hiện vẫn đang tiếp tục duy trì. Trong lịch sử lâu dài đó, cũng có khoảng thời gian tồi tệ và người dân Trung Quốc phải chịu đựng rất nhiều. Ngày 26 tháng 10, người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ thông báo các lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng tại thành phố Miami, bang Florida của Mỹ do tình nghi liên quan tới các bưu kiện chứa bom được gửi tới nhiều chính khách và nhân vật có ảnh hưởng ở Mỹ trong những ngày gần đây. Nghi can được xác định là Cesar Sayoc, 56 tuổi, sống ở bang Florida. Đối tượng này bị bắt ở một cửa hàng thiết bị ô tô gần nơi cư trú. Theo các nguồn tin, các hình ảnh đăng tải trên tài khoản mạng xã hội từ năm 2016 cho thấy người này từng tham dự các sự kiện ủng hộ ông Donald Trump. Theo hồ sơ cử tri của Florida, Sayoc là một người thuộc Đảng Cộng Hòa, là một cử tri tích cực. Đối tượng từng bị bắt vì hành vi trộm cắp và từng bị cáo buộc đe dọa đánh bom hồi năm 2002. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump lên án các hành vi khủng bố của đối tượng gửi bom và cam kết sẽ truy tố nghi can tới cùng. Từ ngày 24 tháng 10 vừa qua, hàng loạt các gói bưu kiện có chứa thiết bị nổ đã được gửi tới văn phòng của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Washington, tư gia của vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và bà Hillary Clinton ở ngoại ô New York, cùng với một số nhân vật khác. Một ngày sau đó, các gói bưu kiện tương tự cũng đã được gửi tới cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà riêng của nam diễn viên gạo cội Robert De Niro, người thường chỉ trích Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Giới chức thực thi luật pháp liên bang cho hay toàn bộ số bom đã được vô hiệu hóa và không có ai bị thương trong những vụ việc này. Ngày 26 tháng 10, người dân Cộng hòa Ireland đã đi bỏ phiếu cho 6 ứng cử viên để bầu ra Tổng thống nhiệm kỳ mới. Các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc chính thức được mở cửa vào 7 giờ sáng theo giờ địa phương và đóng cửa vào lúc 22 giờ cùng ngày. Dự kiến kết quả bầu cử sẽ được công bố trong ngày 27 tháng 10. Ngoài Tổng thống đương nhiệm Michael Higgins, còn có 5 ứng cử viên khác tham gia cuộc tranh cử bầu cử Tổng thống lần này. Quyết định tranh cử của Tổng thống đương nhiệm nhận được sự ủng hộ của Đảng cầm quyền. Trong các ứng cử viên tranh cử lần này có 2 ứng cử viên nữ. Đáng chú ý là Đảng Sinn Féin, một trong những đảng đối lập lớn nhất tại Ireland, cũng đề cử ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ông Higgins, 77 tuổi, nhậm chức Tổng thống Ireland từ năm 2011, vẫn là ứng cử viên sáng giá và nhận được sự ủng hộ nhiều nhất. Luật pháp Ireland quy định mỗi nhiệm kỳ Tổng thống có thể kéo dài 7 năm và một Tổng thống có thể đảm trách vai trò lãnh đạo trong tối đa 2 nhiệm kỳ. Ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ xảy ra vào ngày 26 tháng 10 giữa những người biểu tình Palestine và quân đội Israel tại khu vực biên giới. Theo người phát ngôn quân đội Israel, hàng chục nghìn người Palestine đã tập trung dọc khu vực biên giới giữa nước này với dải Gaza. Những người này đã ném gạch đá về phía các binh sĩ Israel, buộc họ phải sử dụng các biện pháp chống bạo động, trong đó có sử dụng đạn thật. Từ cuối tháng 3 vừa qua, hàng tuần người Palestine đều tổ chức biểu tình dọc biên giới với Israel nhằm yêu cầu quyền trở về của người tị nạn và kêu gọi Tel Aviv dỡ bỏ lệnh bao vây cấm vận. Theo giới chức y tế Palestine, kể từ khi nổ ra phong trào, các vụ bắn đạn thật của Israel đã làm 212 người Palestine thiệt mạng. Ngày 26 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Lao động Nga cho biết mưa lớn đã gây ảnh hưởng nhiều ở các khu vực miền nam nước Nga, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Nhiều vùng chịu thiệt hại nặng nề, trong đó có vùng Apsheron chịu thiệt hại nặng nề nhất với hơn 1.200 ngôi nhà bị ngập và 3.500 người bị ảnh hưởng. Ít nhất 30 điểm dân cư ở vùng Krasnodar bị nước lũ cô lập và nhiều tuyến đường bộ, đường sắt bị hư hại. Nhiều tuyến tàu bị chậm hoặc hoãn, nhiều cây cầu và đường nối bị phá hủy. Thành phố cảng Sochi cũng tạm thời bị cô lập sau khi cây cầu chính của thành phố này bị ngập do nước lũ. Trong khi đó, việc cung ứng điện và khí đốt đã bị gián đoạn. Hơn 60.000 người không có nước sạch, gần 11.000 cư dân không có điện sử dụng. Công tác khôi phục cấp điện trở lại đang được tiến hành ngày đêm. Do có nhiều nhà cửa bị ngập và các trạm phát điện bị hư hại nên đã gặp rất nhiều khó khăn. Cơ quan y tế khu vực cho biết hơn 50 người đã được hỗ trợ y tế và 13 người phải nhập viện do ảnh hưởng của lũ lụt. Các đội y tế lưu động mang theo vaccine phòng bệnh kết lỵ, sốt thương hàn đã được triển khai tới vùng lũ. Ngày 26 tháng 10, mạng xã hội Facebook cho biết đã đánh sập 82 trang và tài khoản nghi ngờ có liên quan tới chiến dịch gây ảnh hưởng chính trị trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới. Chiến dịch này bắt nguồn từ Iran và nhằm vào những người sử dụng tại Mỹ và Anh. Những trang tài khoản bị đánh sập này đều cho thấy có hành vi bất hợp pháp và thực hiện phối hợp từ Iran. Trong một thông cáo, Facebook cho biết, quản trị viên của những trang này và chủ sở hữu của các tài khoản liên quan thường tự giới thiệu là công dân Mỹ, thường đăng tải các nội dung chính trị như quan hệ sắc tộc và nhập cư. Một bài viết được đăng tải đã mô tả Tổng thống Mỹ Donald Trump là Tổng thống tồi tệ đáng ghét nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, Facebook đã bị chỉ trích vì không hành động kịp thời ngăn chặn một số tổ chức có quan hệ với chính phủ Nga. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 11 tới. Facebook đã giao nhiệm vụ cho hơn 20.000 nhân viên xác định và điều tra các tài khoản giả mạo.
Thưa quý vị và các bạn, thủ thư hay cán bộ thông tin thư viện không nằm trong số nghề hot của xã hội, nhưng những người thực sự đam mê gắn bó với công việc này đã và đang từng ngày lặng lẽ âm thầm đóng góp cho công việc ý nghĩa là kết nối tri thức, phát triển văn hóa đọc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với thủ thư Nguyễn Thị Huyền, người đã có 30 năm gắn bó với công tác thư viện, để hiểu thêm về lòng yêu nghề của chị cũng như những lặng thầm của người thủ thư.
Vừa bọc dán lại những cuốn sách cũ do bạn đọc lật dở nhiều, vô tình làm hỏng, chị Nguyễn Thị Huyền, thủ thư thư viện thuộc Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Yên Bình vừa kể lại, từ khi tốt nghiệp trung cấp thư viện, chị đã gắn bó với công việc này, đến nay đã tròn 30 năm. Trong suy nghĩ của nhiều người, đây là công việc nhàn nhã nhưng thực tế lại là công việc vất vả, không mang vác nặng nề nhưng lại đòi hỏi sự yêu nghề và cẩn thận. Chị Huyền chia sẻ.
Đã làm thư viện thì là đương nhiên là phải yêu nghề rồi. Không yêu nghề thì không làm được thư viện. Đấy. Nếu như mà không yêu nghề thì những cái thư viện ấy mà người ta nhìn vào ấy, người ta bảo là rất là nhàn nhưng thực tế không nhàn. Đấy. Làm một quyển sách, ví dụ như có một cuốn sách thì mình làm ra một sản phẩm có thể mình đọc cả ngày, mình chưa biết cho nó vào những cái môn loại nào để nó phù hợp. Nhưng mà cũng là rất là vất vả, nhưng mà vất vả như thế nhưng phải yêu nghề.
Thư viện huyện Yên Bình hiện có trên 15.000 cuốn sách, tất cả được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp để bạn đọc dễ tìm. Để có được sự khoa học này, chị Huyền đã dành nhiều thời gian đọc các cuốn sách mới rồi phân loại sách theo từng mảng như sách giáo khoa, sách thiếu nhi, sách văn học, truyện, rồi lại sắp xếp các cuốn sách lên kệ, đảo chiều các loại sách để những cuốn sách hay không bị bạn đọc lãng quên. Đối với những cuốn sách mới, việc sắp xếp không khó, nhưng với cuốn sách cũ, đòi hỏi chị Huyền phải nâng niu, gìn giữ hơn, chị chia sẻ.
Những cuốn sách mà nó đã bong bìa rách thì chúng tôi lại phải dán lại, đóng lại để đưa lên giá phục vụ. Bởi vì là cái vốn sách của thư viện nó cũng không có nhiều, nên là bắt buộc chúng tôi cũng phải là giữ gìn sách để và tuyên truyền cho bạn đọc phải có những cái ý thức không được viết vào sách, không được cắt trang, không được cắt ảnh để phục vụ cho các bạn tiếp theo.
Nếu như những năm trước số lượng bạn đọc đến thư viện đông, thì vài năm trở lại đây, trước sự bùng nổ thông tin và các loại phương tiện truyền thông nghe nhìn trong thời đại số, đọc sách không còn là lựa chọn duy nhất để tìm kiếm thông tin. Do đó, việc thu hút bạn đọc đến với thư viện trở nên khó khăn hơn. Do đó, cùng với cải cách thủ tục, đổi mới cách trưng bày sách, chị Huyền còn đề xuất với lãnh đạo đơn vị tìm giải pháp tăng số bạn đọc với sách bằng cách xây dựng thư viện xã, tủ sách trường học để đưa sách đến gần bạn đọc. Nghĩ là làm, chị thường xuyên đi cơ sở, liên hệ công tác và đặt tủ sách, nói chuyện với học sinh về vai trò của sách để các em hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chia sẻ với chúng tôi với tất cả lòng tâm huyết của mình, chị Huyền nói.
Cái năm mà trước ấy thì là chưa có xe thư viện lưu động và chúng tôi phải lai sách đi. Đấy. Nhưng mà bây giờ có xe của thư viện lưu động rồi thì chúng tôi phối hợp với thư viện là chúng tôi xuống để phục vụ cho các tủ sách. Nhưng mà khi mà có những xã ấy, mà chúng tôi cũng vất vả bởi vì là đi xuống để mà làm việc để mà xây dựng được một cái tủ sách ấy, thì có những đồng chí lãnh đạo ở xã, có những người ta am hiểu và người ta yêu sách ấy, thì người ta đồng ý người ta làm ngay. Thế nhưng có những xã ấy, thì những đồng chí lãnh đạo người ta không yêu sách thì là người ta từ chối. Thế nhưng mà ở cái thôn đấy thì họ lại, hoặc là cái trường học đấy thì họ rất là cần, thì chúng tôi cũng phải là xuống để thuyết phục. Đấy. Khi mà thuyết phục thì họ nghe là cái giá trị của sách nó mang lại cho những người đọc nguồn lợi kinh tế như thế nào, thì là lúc bấy giờ họ đồng ý cho mở.
30 năm gắn bó với công việc thầm lặng là 30 năm chị Huyền trăn trở với công tác bản đọc. Đến nay, huyện Yên Bình đã xây dựng được các tủ sách cơ sở ở xã và các thư viện trường học. Hàng năm phối hợp với thư viện tỉnh, thư viện huyện Yên Bình luân chuyển sách từ tỉnh xuống các điểm đọc sách để bổ sung nguồn tài liệu mới hấp dẫn bạn đọc. Anh Trần Mạnh Cường, tổ 9 thị trấn Yên Bình cho biết.
Tôi công tác với chị Huyền thì đã là 10 năm. Đấy, là một cán bộ thư viện rất là năng nổ, nhiệt tình. Đấy, khi bạn đọc đến thì hướng dẫn bạn đọc rất là tâm huyết với nghề, và khi bạn đọc có nhu cầu sự đọc truyện hoặc đọc sách hoặc có vấn đề để tham khảo, chị Huyền rất là nhiệt tình giúp đỡ và chỉ cho bạn đọc đến tìm những thể sách đúng theo yêu cầu.
Như một cầu nối giữa sách và độc giả, chị Nguyễn Thị Huyền đã đưa sách đến bạn đọc với mong muốn văn hóa đọc không bao giờ mai một mà ngày càng phát triển.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đường hô hấp đứng hàng đầu trong các bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, trong đó yếu tố thời tiết có mối liên quan trực tiếp đến bệnh. Vậy cha mẹ phải làm gì để phòng các bệnh đường hô hấp cho con lúc giao mùa? Trong chuyên mục Vì trẻ em của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về cách phòng bệnh hô hấp và chăm sóc trẻ trong lúc giao mùa.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai, nguyên nhân gây ra bệnh đường hô hấp ở trẻ là sự thay đổi thất thường của thời tiết, thay đổi môi trường sống đột ngột khiến cơ thể trẻ không kịp thích nghi và dẫn đến nhiễm bệnh. Ngoài ra, cách thức chăm sóc tự khám chữa bệnh sai phương pháp của cha mẹ cũng góp phần làm quá trình điều trị bệnh khó khăn hơn. Do đó, để phòng các bệnh đường hô hấp ở trẻ nhỏ, trong thời điểm giao mùa, cha mẹ cần hạn chế tối đa các nguyên nhân gây bệnh cho trẻ. Trong đó phải đảm bảo 3 yếu tố: môi trường sống của trẻ luôn sạch sẽ, chế độ dinh dưỡng phải đủ chất và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao hệ miễn dịch, gia tăng sức đề kháng cho trẻ. Cần đưa trẻ đi khám ngay khi có một trong các biểu hiện sau: sốt cao liên tục, dùng thuốc và chườm ấm không hạ sốt, trẻ ho nhiều, thở nhanh, khó thở, trẻ thở nhanh, thở gấp và rút lõm lồng ngực, trẻ nôn nhiều, đi ngoài phân lỏng nhiều lần trong ngày, chảy mù tai, không tốt lên sau 2 ngày điều trị. Môi trường sống phải sạch sẽ, thoáng mát, sức khỏe của con người nói chung và trẻ nhỏ nói riêng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi môi trường sống. Không khí ô nhiễm, thiếu oxy, tràn ngập khí độc từ khói xe, bụi công nghiệp làm cho sức khỏe bị suy yếu, nhất là trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, sự thay đổi môi trường theo chiều hướng tiêu cực cũng là điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển. Không chỉ các mầm bệnh cũ gia tăng mà kéo theo là sự xuất hiện và biến dạng phức tạp của các mầm bệnh mới. Cần tạo cho trẻ môi trường sống gần gũi với thiên nhiên để hình thành khả năng thích nghi với các hoàn cảnh khác nhau, giúp nâng cao khả năng miễn dịch, khả năng thích ứng để phòng tránh bệnh tật. Với những gia đình sống gần mặt đường, cần có biện pháp che chắn để chống bụi trong nhà. Không khí trong nhà phải được luân chuyển, đừng đóng kín cửa, bật điều hòa suốt ngày. Thi thoảng phải mở tung cửa để không khí trong nhà được luân chuyển, khô ráo, thoáng mát. Dinh dưỡng đúng cách. Với trẻ nhỏ, nếu cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, trẻ sẽ phát triển toàn diện về cân nặng, chiều cao cũng như phát triển trí tuệ. Bên cạnh đó, hệ miễn dịch cũng được tăng cường. Chính vì vậy, khả năng đề kháng và miễn dịch của trẻ vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ. Đó cũng là nguyên nhân làm cho trẻ dễ mắc các bệnh viêm nhiễm nói chung và các bệnh đường hô hấp nói riêng. Vì vậy, cần đảm bảo cho trẻ bú mẹ ngay sau khi và kéo dài đến 24 tháng tuổi. Đến thời kỳ trẻ ăn dặm sau 6 tháng tuổi, chế độ ăn của trẻ lúc này cần đầy đủ đạm, béo, vitamin và chất khoáng. Ngoài chế độ dinh dưỡng hợp lý, cha mẹ cần đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ. Quá trình chế biến thức ăn cho trẻ phải lựa chọn thực phẩm sạch, nước sạch, dụng cụ chế biến cũng cần được bảo vệ vệ sinh đúng cách để ngăn ngừa virus vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Cần tăng cường khả năng miễn dịch cho trẻ. Hệ miễn dịch được coi là hàng rào tự nhiên ngăn chặn và tiêu diệt các mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài, giúp trẻ không bị mắc các bệnh nhiễm khuẩn, nhất là nhiễm khuẩn đường hô hấp. Chính vì vậy, để tăng cường hệ miễn dịch, cha mẹ cần đưa trẻ đi tiêm vaccine đầy đủ, giúp bé có khả năng đề kháng các loại bệnh nguy hiểm. Cha mẹ cũng có thể tăng sức đề kháng cho trẻ bằng cách cho trẻ chơi, chạy nhảy ngoài thiên nhiên nhiều hơn thay vì để trẻ làm bạn với TV, điện thoại. Hãy dùng thường xuyên đưa trẻ đi chơi, công viên, hòa mình với thiên nhiên để giúp trẻ tăng cường khả năng miễn dịch. Bên cạnh đó, vấn đề ăn uống, nuôi dưỡng không đầy đủ cũng làm ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch của trẻ. Sở dĩ thực trạng này là do người dân hiện nay đang dần chuyển sang phương thức tiêu dùng thực phẩm tự nhiên sang thực phẩm công nghiệp, thực phẩm bảo quản, thực phẩm chế biến sẵn và dễ dẫn đến thiếu hụt vitamin, khoáng chất, chất xơ và các chất chống oxy hóa. Do đó, việc bổ sung các chất dinh dưỡng bị thiếu hụt là rất cần thiết để nâng cao sức đề kháng và khả năng miễn dịch của trẻ. Cách vệ sinh mũi họng khi trẻ bị các bệnh đường hô hấp. Nếu trẻ bị ngạt mũi nhẹ, dịch mũi còn lỏng thì có thể lau rửa mũi ngay bằng khăn mềm. Trong trường hợp dịch mũi đặc, có gỉ mũi thì nhỏ 2-3 giọt nước muối sinh lý vào bên trong mũi. Đợi một lúc cho nước muối ngấm vào làm mềm gỉ mũi rồi nhẹ nhàng dùng tay day day mũi bé để gỉ mũi mềm và bong ra. Nếu dịch mũi quá nhiều và đặc thì có thể dùng dụng cụ hút mũi để hút cho trẻ. Tuy nhiên, không nên lạm dụng hút mũi vì cách này có thể tạo áp lực gây tổn thương niêm mạc mũi. Tuyệt đối không nên dùng miệng của người lớn trực tiếp hút mũi dãi cho trẻ. Dùng khăn giấy mềm lau sạch mũi dãi rồi vứt bỏ ngay sau khi sử dụng. Không nên dùng khăn xô vì sau mỗi lần lau mũi dãi cho trẻ, nếu không thay khăn mới, dùng lại khăn cũ, vi khuẩn virus vẫn bám lại trên khăn.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.